Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đức, Việt Nam thảo luận vụ Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Anh phát hiện 15 trẻ em Việt trên xe đông lạnh từ Pháp. Đảng Dân Chủ chiếm Hạ viện, Đảng Cộng Hòa giữ Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngoại trưởng Pompeo hoãn gặp nhà ngoại giao Triều Tiên.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đảng Dân Chủ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 6 tháng 11, trong khi Đảng Cộng Hòa vẫn giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Thắng lợi của phe Dân Chủ đã gây bất lợi cho chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm tới. Dân biểu Nancy Pelosi, lãnh đạo phe Dân Chủ, nói trong bài phát biểu chiến thắng ở thủ đô Washington rằng cuộc bầu cử hôm nay cho thấy khả năng khôi phục lại quyền kiểm tra thực thi hiến pháp và cân bằng của Quốc hội đối với chính quyền Trump. Lần đầu tiên giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau 8 năm, Đảng Dân Chủ có thể gia tăng quyền giám sát đối với các quyền ưu tiên lập pháp của Tổng thống Trump. Họ cũng sẽ có thể kiểm tra bất kỳ mức độ vượt quyền nào của Tổng thống giành lại sự lãnh đạo đối với các ủy ban quan trọng có quyền thực hiện các cuộc điều tra trong Hạ viện. Từ trước đến nay, một số thành viên Dân Chủ đã đề nghị điều tra xem liệu ông Trump có phạm phải bất kỳ xung đột lợi ích cá nhân hay xung đột tài chính nào thông qua yêu cầu xem tờ khai thuế của ông và xem xét các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh của ông, cũng như mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống năm 2016 của ông với Nga. Nhà phân tích Larry Sabato thuộc Đại học Virginia nói đó là một vấn đề quan trọng đối với ông Trump. Các dự luật lớn mang màu sắc ý thức hệ, dù cánh tả hay hữu, sẽ không được thông qua trong 2 năm tới. Phe Dân Chủ bây giờ đã có quyền ra chát đối với ông Trump và chính quyền của ông có thể bị điều tra, chứ không còn được Hạ viện bảo vệ như trước. Nhưng khi vẫn còn giữ quyền kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng Hòa vẫn có khả năng chuẩn thuận hay bỏ phiếu chống các ứng viên thuộc nhánh tư pháp và các ứng cử viên khác do Tổng thống Trump đề cử. Một số người cho rằng Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo cũng có thể ngăn Quốc hội trong việc phế truất ông Trump nếu như Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát có ý định làm như vậy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với những trở ngại lớn hơn trong nhiệm kỳ tổng thống của mình sau khi Đảng Dân Chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ và cam kết sẽ buộc vị tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm giải trình sau 2 năm có nhiều xáo trộn trong Tòa Bạch Ốc. Ông Trump và những người cùng Đảng Cộng Hòa đã mở rộng quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 6 tháng 11 sau một chiến dịch vận động bầu cử gây chia rẽ, được đánh dấu với các cuộc đụng độ dữ dội về vấn đề chủng tộc và nhập cư. Nhưng họ đã mất thế đa số ở Hạ viện, một trở ngại cho ông Trump sau một chiến dịch vận động có ý nghĩa tương tự như cuộc bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm về vai trò lãnh đạo của ông. Tuy còn một số nơi vẫn chưa ngã ngũ, Đảng Dân Chủ nắm chắc sẽ có thêm 30 ghế, cao hơn con số 23 ghế mà họ cần để đạt thế đa số ở Hạ viện. Có 435 dân biểu, lần đầu tiên họ đạt được điều này sau 8 năm. Việc chiếm đa số ở Thượng viện không phải là một viễn cảnh khả quan đối với Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử này. Và trên thực tế, họ đã không nhận được một làn sóng ủng hộ từ cử tri để có thể kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Mặc dù vậy, Đảng Dân Chủ giờ đây sẽ lãnh đạo các ủy ban ở Hạ viện có thể điều tra Tổng thống về việc ông khai thuế, có thể có xung đột lợi ích trong kinh doanh và chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông có thể có mối liên hệ với Nga. Đảng Dân Chủ cũng có thể buộc ông Trump phải giảm các tham vọng về lập pháp của ông, có thể làm tiêu tan các lời hứa của ông về thu xếp ngân quỹ cho việc xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico thông qua một gói cắt giảm thuế lớn thứ hai hoặc thực hiện các chính sách cứng rắn về thương mại. ngày hôm nay có tầm vóc lớn hơn là chuyện Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà nó có ý nghĩa về việc khôi phục sự kiểm soát và cân bằng, biến định đối với chính quyền của ông Trump, bà Nancy Pelosi, lãnh đạo khối đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện, nói với những người ủng hộ tại bữa tiệc mừng chiến thắng. Với thẩm quyền lãnh đạo bị chia sẻ trong Quốc hội và một Tổng thống có quan điểm bành trướng về quyền hành pháp, Washington có thể phải chịu sự phân cực chính trị và bế tắc lập pháp sâu sắc hơn nữa. Chứng khoán châu Âu tăng trở lại hôm 7 tháng 11 sau khi các cuộc bầu cử ở Mỹ không mang lại điều gì bất ngờ lớn. Với việc người của Đảng Dân Chủ chiếm quyền kiểm soát Hạ viện, chúng ta giờ đây sẽ phải theo dõi xem bế tắc ở Quốc hội có ý nghĩa thế nào đối với các chính sách. Về tác động đến thị trường, lịch sử cho thấy một Quốc hội bị phân chia thường giúp cổ phiếu tăng giá và chúng tôi hy vọng sẽ lại thấy hình thái này. Thorsten Slok, nhà kinh tế quốc tế hàng đầu của Deutsche Bank nói, các nhà đầu tư thường ủng hộ tình trạng bế tắc của Washington vì nó giữ nguyên trạng và làm giảm sự bất định. Mặc dù nhiều người trên thị trường trong giai đoạn này đã hy vọng nghị trình của Đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục, việc Đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát Hạ viện sẽ thử thách khả năng thỏa hiệp của ông Trump, một điều mà ông tỏ ra ít quan tâm đến trong hai năm qua khi Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Đảng Cộng Hòa vẫn có thể làm việc chung với Đảng Dân Chủ về các vấn đề được cả hai đảng ủng hộ như gói cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc biện pháp bảo vệ chống tăng giá thuốc được kê theo tòa. Toàn bộ số ghế tại Hạ viện đều được bầu lại hôm 6 tháng 11. Còn trong cuộc đua vào Thượng viện, Đảng Cộng Hòa đã có lợi thế vì chỉ có 35 ghế được bầu lại tại Thượng viện gồm 100 thành viên và nhiều người trong số họ ở các tiểu bang thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã cải thiện được thế đa số mỏng manh của họ tại Thượng viện và đánh bật 4 thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đương nhiệm là Bill Nelson ở Florida, Joe Donnelly ở Indiana, Heidi Heitkamp ở Bắc Dakota và Claire McCaskey ở Missouri. Trong 36 cuộc đua đến chức thống đốc, Đảng Dân Chủ đã giành được quyền kiểm soát ở các bang ủng hộ ông Trump vào năm 2016, nhưng đã thua trong các cuộc đua ở hai bang được chú ý nhiều là Florida và Ohio. Người ta dự báo rằng sau khi giành chiến thắng, các đảng viên Dân Chủ ở Hạ viện sẽ cố gắng làm cho chính sách của Mỹ trở nên cứng rắn hơn đối với Ả Rập Xê Út, Nga và Triều Tiên, đồng thời duy trì hiện trạng đối với các khu vực nóng như Trung Quốc và Iran. Họ có thể gây khó khăn cho ông Trump bằng cách tiến hành một cuộc điều tra mới của Quốc hội về những cáo buộc là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 có liên quan đến ông. Đảng Dân Chủ đang chờ kết quả của một cuộc điều tra cấp liên bang hiện vẫn đang diễn ra do công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đứng đầu về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử đó. Moscow phủ nhận về sự can thiệp và ông Trump đã phủ nhận có bất kỳ sự thông đồng nào. Chỉ cần thế đa số ở Hạ viện là đủ để luận tội ông Trump nếu có bằng chứng về việc ban vận động tranh cử của ông có sự thông đồng hoặc có bằng chứng là Tổng thống cản trở cuộc điều tra liên bang. Nhưng Quốc hội không thể bãi nhiệm ông nếu không thực sự có được sự ủng hộ từ 2/3 Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Đây là một kịch bản khó xảy ra. Hầu hết các ứng cử viên Dân Chủ trong các cuộc đua xít sao đều đã tránh chỉ trích gay gắt ông Trump trong giai đoạn cuối của chiến dịch vận động bầu cử giữa kỳ. Thay vào đó, họ tập trung vào các vấn đề thiết thực như duy trì bảo hiểm y tế cho những người bị các bệnh từ trước, bảo vệ tiền hưu trí từ quỹ an sinh xã hội và chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare cho người già. Việc Đảng Cộng Hòa thắng lợi ở Thượng viện chắc chắn sẽ thúc đẩy các nỗ lực của Đảng về việc chuẩn thuận bổ nhiệm các thẩm phán liên bang có tư tưởng bảo thủ trong phiên họp cuối của Quốc hội nhiệm kỳ cũ sẽ bắt đầu vào tuần tới, cũng như khi Quốc hội nhiệm kỳ mới triệu tập từ tháng 1 năm sau.
Cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba 6 tháng 11 là phát súng khởi đầu cho cuộc chạy đua đầy kịch tính và tốn kém giữa đông đảo các ứng cử viên tranh giành chức Tổng thống Mỹ năm 2020. Lấy đà từ những thành quả bầu cử chọn đại diện vào Hạ viện Hoa Kỳ, Đảng Dân Chủ sẽ bước vào cuộc đua trong khi chưa có một ứng cử viên dẫn đầu nào nổi bật một cách rõ rệt. Lần đầu tiên tình huống này xảy ra tính từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2004. Hơn 20 ứng cử viên tiềm tàng, trong đó có cựu phó Tổng thống Joe Biden và nhiều thượng nghị sĩ, thống đốc, thị trưởng cũng như lãnh đạo doanh nghiệp đã vận động trong nhiều tháng trời để thu phục các nhà tài trợ và cân nhắc khả năng được Đảng Dân Chủ đề cử ra đại diện cho Đảng trong cuộc đua giành chiếc ghế trong Tòa Bạch Ốc vào năm 2020. Nhân vật đó hầu như chắc chắn sẽ phải đối diện với ông Donald Trump, đối thủ bên Đảng Cộng Hòa, vị Tổng thống mà mức độ được tán thành về phần lớn vẫn luôn nằm dưới mức 50% kể từ khi lên nhậm chức. Tuy rằng trong nội bộ đảng của ông, thế đứng của ông sẽ khiến cho khó ai trong Đảng Cộng Hòa có thể thách thức ông để giành được sự đề cử của đảng. Ông Trump là nhân vật phủ bóng lên các cuộc bầu cử giữa kỳ hôm thứ Ba, là yếu tố thúc đẩy cử tri ủng hộ Đảng Dân Chủ đi bầu để bác bỏ các chính sách của ông. Nhưng cùng lúc, ông cũng là yếu tố thúc đẩy các ứng cử viên Cộng Hòa phải cam kết ủng hộ ông, bằng không sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội của các thành phần bảo thủ trong đảng. Về phần Đảng Dân Chủ, đảng này đang chật vật với những câu hỏi về ứng viên nào, cùng với chiến lược và cách tiếp cận nào có thể đánh bại được ông Trump vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Dự kiến trong vài tháng tới sẽ có nhiều thành viên Đảng Dân Chủ sớm nhảy vào cuộc đua. Bất cứ ai nổi lên trong tiến trình dai dẳng để được Đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Tổng thống, khởi đầu ở bang Iowa vào đầu năm 2020, cũng sẽ phải trực diện với ông Trump, một đối thủ được cho là nặng ký. Đảng Dân Chủ tin rằng các cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi cung cấp nhiều dấu hiệu đáng khích lệ cho cuộc chạy đua 2020, vì sự nhiệt tình của các thành phần nòng cốt trong đảng chống lại ông Trump đã giúp cho Đảng Dân Chủ chiếm được thế đa số trong Hạ viện. Các cuộc bầu cử giữa kỳ cũng cho thấy yếu tố Trump và phong trào Me Too là động cơ đối với phụ nữ khơi dậy một phong trào chưa từng thấy, khiến cho đông đảo phụ nữ ra ứng cử, đồng thời khuyến khích một số phụ nữ cân nhắc việc tham gia cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020. Trong số này có các thượng nghị sĩ Kamala Harris, Elizabeth Warren, Christine Gillibrand và Amy Klobuchar. Tham gia cuộc tranh giành nội bộ còn có nhiều khuôn mặt quen thuộc như cựu Phó Tổng thống Joe Biden, 75 tuổi, bà Elizabeth Warren, 69 tuổi và ông Bernie Sanders, 77 tuổi. Với mức độ ủng hộ 29%, ông Biden hiện đang dẫn đầu Đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos thực hiện trong ngày bầu cử. Về nhì là ông Bernie Sanders với mức ủng hộ 22%. Theo dự kiến, cả hai ông đều có khả năng đánh bại ông Trump trong một cuộc đối đầu tay đôi. Cho tới nay, thì chỉ có một thành viên của Đảng Dân Chủ là dân biểu John Delaney của bang Maryland chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử. Bên Đảng Cộng Hòa thì ông Trump đã đệ nạp hồ sơ tái tranh cử ngay trong ngày ông lên nhậm chức Tổng thống. Chính cho tới giờ, ông Donald Trump đã gây quỹ được $106 triệu cho cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đức xác nhận trao đổi vụ Trịnh Xuân Thanh với Việt Nam. Một nguồn tin ngoại giao Đức mới xác nhận với VOA tiếng Việt về cuộc họp cấp cao với các quan chức Việt Nam ở Berlin giữa tuần trước, trong đó đôi bên có trao đổi về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nguồn thạo tin không muốn nêu danh tính cho biết rằng Quốc vụ Khanh Đức Andrea Michalis một lần nữa nhấn mạnh trong các cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được và gây tổn hại tới lòng tin. Chính phủ Liên bang Đức lên tiếng ủng hộ vụ ông Trịnh Xuân Thanh và vẫn đang trong quá trình thảo luận với phía Việt Nam, nguồn tin nói. Tuy nhiên, quan chức Đức này không xác nhận hay bác bỏ thông tin đăng trên báo chí nước này, cũng như từ cộng đồng người Việt về chuyện họ nói là Berlin đang thương lượng trả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức. Báo chí Việt Nam đưa tin về cuộc gặp trên, nhưng không nhắc tới việc Đức tiếp tục cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh, cũng như quan điểm của Berlin trong cuộc họp về vụ việc gây nhiều sóng gió trong quan hệ hai nước này. Trên trang Facebook cá nhân Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng, hôm 1 tháng 11 đăng tải một dòng trạng thái kèm theo hình ảnh ông chụp chung với Thứ trưởng Sơn. Nhà ngoại giao cấp cao nhất của Việt Nam ở Đức viết, xin trích, hôm nay là một ngày vui đối với tôi, đối với chúng ta. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sang thăm Cộng hòa Liên bang Đức theo lời mời của Bộ Ngoại giao bạn. Đây được coi là cuộc trao đổi chính thức và cấp cao nhất giữa hai nước ở Berlin kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi bùng ra vụ việc khiến quốc gia Tây Âu tạm ngưng quan hệ đối tác chiến lược với nước Đông Nam Á. Ông Hưng trong ngày 1 tháng 11 cũng đăng tải các hình ảnh quan chức hai nước tham gia cuộc họp ở Berlin với dòng chú thích rằng nền tảng quan hệ hai nước rất vững chắc, tiềm năng hợp tác trên mọi lĩnh vực rất lớn và rằng chắc chắn sự hợp tác ở tầm chiến lược giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai. Tuy nhiên hiện không thấy các hình ảnh này công khai trên trang Facebook của ông Hưng. Chưa rõ liệu nhà ngoại giao này có để chế độ riêng tư dành riêng cho bạn bè xem các bức ảnh mà có ý kiến coi là các tín hiệu cho thấy hai nước có thể sẽ nối lại quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai gần. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư của ông Thanh ở Đức, bà Petra Isabel Slagenhoff, cho rằng cuộc gặp hôm 1 tháng 11 là bước đi cấp cao đầu tiên ở Berlin nhằm tìm cách xử lý xung đột ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Tôi hy vọng rằng phía Việt Nam giờ thấy rõ điều cần làm để giảm căng thẳng, bà nói. Tôi đang chờ các kết quả cụ thể về việc trả lại thân chủ của tôi về Đức. Chúng ta phải chờ xem trong vài tuần nữa. Nữ luật sư người Đức này cũng bác bỏ các tin tức đăng trên Facebook cuối tuần trước về việc ông Thanh đã lên máy bay về Berlin. Ông ấy chưa trở lại Đức, bà Slagenhoff nói. Hồi đầu năm nay, cựu quan chức dầu khí Việt Nam đã hai lần bị kết án tù chung thân trong hai vụ án. Berlin từng yêu cầu Hà Nội thả ông Thanh về Đức để được cân nhắc đơn xin tị nạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng từng nói rằng Hà Nội đang tiếp tục trao đổi chặt chẽ với phía Đức và luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Anh phát hiện 15 trẻ em Việt trên xe đông lạnh từ Pháp. 21 người trong đó có trẻ em chỉ 12 tuổi đã bị phát hiện bên trong một xe tải đông lạnh chở hàng. Nhóm người Việt trốn trong các thùng nước trên xe và họ bị giữ tại một cảng ở Anh hôm 1 tháng 11. Nhưng theo BBC, chi tiết về vụ bắt giữ này chỉ mới được thông báo và một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành. Một tài xế Romania 29 tuổi đã bị truy tố tội hỗ trợ người vào Anh trái phép. Người đàn ông này đã phải ra tòa hôm 3 tháng 11 theo tờ The Guardian. Chiếc xe tải bị chặn sau hành trình từ Pháp. Trên xe có 15 trẻ em và 6 người lớn. Những em nhỏ bị lạnh nhưng không cần được chăm sóc y tế. Các em sau đó đã được trao cho cơ quan bảo trợ xã hội địa phương. Một nam thanh niên 18 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi đã bị trục xuất khỏi Anh. 4 người lớn còn lại đang bị giữ tại trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép. Trước đây, nhiều vụ đưa người Việt vào Anh trái phép cũng đã bị chặn bắt.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho sẽ thăm Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 để tìm hiểu về mô hình cải cách kinh tế của Hà Nội, một nguồn tin ngoại giao cho Reuters biết hôm 7 tháng 11. Trong chuyến thăm Việt Nam 3 ngày từ ngày 27 tháng 11, ông Ri Yong-ho dự kiến sẽ thăm các khu công nghiệp và gặp gỡ các chuyên gia kinh tế. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn các nguồn tin không nêu danh tính cũng loan tin rằng ông Ri sẽ thực hiện chuyến đi 3 ngày vào thời điểm như vừa nêu. Bộ Ngoại giao của Việt Nam chưa lên tiếng, cũng chưa phản hồi báo chí về chuyến thăm Hà Nội sắp tới của ông Ri. Sau nhiều năm bị cô lập và trừng phạt vì sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Triều Tiên đang cố gắng xây dựng các mối quan hệ ngoại giao. Trong các cuộc gặp gỡ trước đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến kỳ vọng cải cách nền kinh tế của Triều Tiên và đã xem xét các mô hình trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Truyền thông Hàn Quốc loan tin rằng ông Kim nhiều lần trích dẫn những thành công đổi mới kinh tế của Việt Nam, cũng như ngưỡng mộ sự phát triển kinh tế của Singapore. Các quan chức Mỹ cho biết nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam có thể là một ví dụ cho Triều Tiên. Yonhap nói rằng ông Ri đã trao đổi với chính phủ Việt Nam rằng Triều Tiên hy vọng sẽ học hỏi từ mô hình phát triển của Việt Nam.
Kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 cho thấy rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc hội các tiểu bang Hoa Kỳ, phát họa một tương lai nhiều hy vọng của thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ qua những gương mặt nghị viên trẻ tuổi và nổi trội. Theo nhận định của người đứng đầu Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt ở thủ đô Washington, một tổ chức bất vụ lợi với chủ trương giúp tăng sức mạnh của người Việt ở Mỹ. Tập trung và có số lượng ứng cử viên gốc Việt tham gia tranh cử đông nhất trong đợt bầu cử giữa kỳ vẫn là bang California, nơi có đông người Việt nhất nước Mỹ. Sau đêm bầu cử căng thẳng và sôi động 6 tháng 11, bang này đã lập nên một kỳ tích là lần đầu tiên có hai nghị sĩ vào Quốc hội, trong đó bà Janet Nguyễn tái đắc cử chức thượng nghị sĩ ở địa hạt 34 và ông Taylor Diệp lần đầu tiên đắc cử chức dân biểu tiểu bang ở địa hạt 72. Ngoài hai vị trí trên, nhiều người gốc Việt khác cũng giành chiến thắng ở các chức vụ cấp khu vực, thành phố như thị trưởng Westminster Trí Tạ, thị trưởng Milpitas Christian và các nghị viên Pháp Bùi Thu Hà Nguyễn cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở Garden Grove. Theo báo Người Việt, có 13 người trong số 24 ứng cử viên gốc Việt ở California thắng cử trong đợt bầu cử giữa kỳ này nếu kết quả cuối cùng không có gì thay đổi. Truyền thông Mỹ hồi cuối tháng trước nhận định rằng có một làn sóng người Việt với tên họ phổ biến là Nguyễn đang ra tranh cử trong đợt này. Họ là ứng cử viên cho chức thượng nghị sĩ tiểu bang, thành viên hội đồng thành phố, quốc hội bang California, cảnh sát trưởng và thị trưởng Westminster. Tờ Los Angeles viết, đồng thời mô tả chiến dịch vận động của những ứng cử viên gốc Việt là thống lĩnh các góc phố ở khu Little Sài Gòn. Ở các tiểu bang khác, nhiều gương mặt ứng viên gốc Việt cũng lập nên các kỳ tích khiến cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tự hào. Joe Nguyễn, một quản lý cấp cao của tập đoàn Microsoft, vừa vượt qua đối thủ Shannon Braddock với tỷ lệ số phiếu ủng hộ là 57,4% và trở thành thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên của địa hạt 34 của bang Washington. Dân biểu Hubert Võ của tiểu bang Texas tái đắc cử với số phiếu gần 88%. Thượng nghị sĩ Dean Trần tái đắc cử ở bang Massachusetts với số phiếu là 53,5%. Bà Jenny Nguyễn Thị Ngọc Giao, Chủ tịch Hội Tiếng Nói Người Mỹ gốc Việt ở thủ đô Washington, người từng nhiều năm theo dõi việc tham gia của các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt qua các đợt bầu cử, nói với VOA rằng những ứng cử viên đắc cử lần này nổi trội hơn nhiều so với trước đây.
Tại vì những người này đều là trẻ và họ rất là có khả năng và họ có cái lòng tin. Thì đặc biệt là cả hai đảng đều có những người giỏi.
Bà Jenny cũng lưu ý đến khuynh hướng gia tăng những gương mặt nữ gốc Việt trong chính trường Mỹ. Họ đều thuộc thế hệ thứ hai của người Việt trên đất Mỹ, trẻ tuổi và gặt hái thành công nhanh khi chỉ mới bước vào sự nghiệp chính trị. Như trường hợp của dân biểu Stephanie Murphy, người vừa tái đắc cử ở địa hạt số 7, bang Florida, dân biểu Cathy Trần ở Virginia, hay cô Trâm Nguyễn, nữ luật sư vừa đắc cử chức dân biểu ở địa hạt 18, bang Massachusetts hôm 6 tháng 11 và trở thành dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hạ viện tiểu bang này. Trả lời VOA trước ngày bầu cử, nữ luật sư Trâm Nguyễn, người đã rời khỏi Việt Nam khi mới 5 tuổi, cho biết cô muốn trở thành một dân biểu dễ dàng tiếp cận và sẵn sàng gặp mặt tất cả các cử tri. Và cô sẽ nỗ lực thúc đẩy để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ chính thức của cộng đồng Việt Nam ở Massachusetts. Nói về thành công của nữ dân biểu 31 tuổi, bà Jenny cho đây là một chiến thắng không dễ dàng. Bà nói,
vì tiểu bang Massachusetts là một tiểu bang khá chọn lọc và có khá nhiều những người gọi là trí thức.
Nếu như trước đây người Việt ở Mỹ đa số ủng hộ và tham gia vào đảng Cộng Hòa, thì điều này đang thay đổi ở cả thành phần cử tri lẫn những người ra tranh cử trong các cộng đồng người Việt. Trong số những gương mặt đắc cử kỳ này, có thể thấy họ thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa. Một số ứng cử viên trẻ tuổi thuộc đảng Dân Chủ, qua các cuộc trả lời phỏng vấn với VOA, tỏ ra không hề lo ngại về việc phải lội ngược dòng với thế hệ trước, vốn đa số vẫn ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Theo bà Jenny, dù là thuộc đảng phái nào, thì những người trẻ gốc Việt ra tranh cử kỳ này đều có các điểm chung như theo cha mẹ tị nạn sang Mỹ từ lúc nhỏ, từng đồng cam cộng khổ với cha mẹ vượt qua khó khăn trong những ngày đầu trên đất Mỹ, đều có lý tưởng muốn đóng góp cho xã hội và có một tâm thức Việt Nam. Nhận xét về quá khứ tị nạn của nhiều ứng cử viên, bà Jenny nói,
đó là một động lực rất lớn khi mà họ đi qua cái bước đường đó. Thì họ hiểu cái nhu cầu của phúc lợi của chính quyền đó, cái vai trò hỗ trợ của Hoa Kỳ.
Chiến thắng của làn sóng người Việt tại các nghị trường tiểu bang ở Mỹ cho thấy người Việt có quyền hy vọng vào một thế hệ tiếp nối đầy nhiệt huyết, năng động và trẻ tuổi sẽ góp sức bảo vệ cho các giá trị cao đẹp của nền dân chủ lớn nhất thế giới mà họ đã được hấp thụ, theo bà Ginny.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo với một quan chức cấp cao của Triều Tiên dự kiến diễn ra vào thứ Năm mùng 8 tháng 11 tại thành phố New York đã bị hoãn. Hôm mùng 7 tháng 11, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra tuyên bố nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra vào một ngày khác. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc gặp này khi thời gian cho phép. Tuyên bố của Mỹ không đưa ra lý do vì sao cuộc họp bị hoãn. Ngoại trưởng Pompeo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với ông Kim Jong-chol, cố vấn cấp cao của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, để thảo luận về những nỗ lực hướng tới việc Triều Tiên phi hạt nhân dứt điểm và hoàn toàn có thể xác minh được. Đây là một thỏa thuận được nêu trong tuyên bố chung sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Tuần trước, Triều Tiên cảnh báo rằng họ sẽ xem xét khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đang làm tê liệt chế độ Bình Nhưỡng.
Hôm 7 tháng 11, người thân và đồng minh của hai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat và Yingluck Shinawat đã thành lập một đảng chính trị mới, sẵn sàng tranh cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào đầu năm tới. Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự Thái Lan thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử từ tháng 2 đến tháng 5 2019 sau nhiều lần trì hoãn. Đây là cuộc đua giữa một bên là những người ủng hộ quân đội và những người trung thành với hoàng gia, và một bên là các đảng chính trị dân túy hiện do đảng Phiêu Thái lãnh đạo. Đảng này bị quân đội lật đổ vào năm 2014. Đảng chính trị mới thành lập của gia đình Shinawat và đồng minh có tên gọi là Thái Raksachak, bao gồm cháu trai, cháu gái, trợ lý thân cận và thế hệ đồng minh chính trị trẻ của ông Thaksin và bà Yingluck. Ông Prichapol Pongpanik, cựu thành viên quốc hội và đảng Pheo Thai, sẽ lãnh đạo đảng này. Reuters dẫn lời nhà khoa học chính trị Yuttapon Issarakchai cho biết đây là chiến lược để đảng Pheo Thai giành được nhiều ghế hơn dựa trên hệ thống bầu cử mới. Hiện đảng Pheo Thai đang đối mặt với sự tan rã sau khi chính quyền quân sự ra lệnh cho ủy ban bầu cử điều tra xem liệu ông Thaksin còn kiểm soát đảng này hay không. Tuy nhiên, ảnh hưởng của gia tộc Shinawat vẫn còn rất lớn, đặc biệt là ở nông thôn Đông Bắc Thái Lan. Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi năm 2006. Kể từ đó, ông sống ở nước ngoài để tránh bị kết án vào năm 2008. Ông bị cáo buộc tham nhũng từ năm 2008 và 2012. Trong khi đó, bà Yingluck rời khỏi Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái, trước khi tòa án tuyên bố bà phải chịu trách nhiệm vì sơ suất trong chương trình trợ giá lúa gạo của chính phủ, bà bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.